Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay Chúa cho các bạn chị em trở lại ở trong sự thờ phượng, trong một tuần bình an Chúa ban cho chúng ta. Và thời tiết hôm nay Chúa đã cho được ấm cúng tốt lành, tạ ơn Chúa rất là nhiều. Câu gốc của chúng ta ngày hôm nay chọn ở trong sách Hebrew đoạn thứ 4 câu thứ nhất, nói rằng: vậy chúng ta hãy kính sợ, kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. Quý vị có nghĩ rằng là chúng ta cần phải có sự kính sợ không? Hay là chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã đảm bảo để được bước vào trong sự an nghỉ của Đức Chúa Trời rồi? Thưa quý vị, có một đứa bé nó muốn đi xem xiếc nhưng mà nó không có tiền. Nó hỏi ba nó rằng: ba có thể cho con tiền để đi xem xiếc không? Ba nó nói rằng: nếu như con cố gắng đi tìm công việc ở đâu đó con làm để có được 50 sen thì ba sẽ cho con thêm 50 sen. Nó đi ra ngoài và phụ giúp cho người ta nhặt cá ở nơi chỗ bờ sông để bỏ vào trong giỏ. Nó về có được 50 sen. Ba nó giữ lời hứa và cho nó thêm 50 sen nữa. Nó mừng quá, đem số tiền 1 đồng đó đi ra dự định để đi coi xiếc. Khi nó đi tới cái chỗ rập xiếc chưa có vào trong thì nó thấy toàn người và những con vật đang chuẩn bị đi vào ở trong cái rạp biểu diễn. Họ đang đi diễu hành ở trên cái đoạn đường đó. Đi tới ngang chỗ nó thì nó chọn một cái chỗ ở ngay sát cái hàng rạp để nó có thể thấy được đoàn người và những con vật diễu hành một cách tỏ tường hơn. Thì lúc đó có một anh hề đi tới gần nó, vuốt đầu nó cười. Ồ, nó cảm thấy sung sướng quá, nó rút đồng bạc qua, nó bỏ vào trong tay của anh hề. Sau đó là nó chạy về, nó khoe với ba nó: ba ơi, con xem xiếc rồi, con xem xiếc rồi. Ba nó nói rằng: con ơi, con chưa xem xiếc gì hết, con chỉ mới xem cái đoàn nghệ nhân họ diễu hành qua thôi. Thưa quý vị, cái điều vui sướng của những người cơ đốc là khi có một người đến mà nói rằng là: tôi muốn gặp Chúa Giê-xu. Nếu như có ai đó đến với chúng ta mà nói rằng: tôi muốn gặp Chúa Giê-xu, đó là điều vui sướng nhất của chúng ta. Nhưng điều vụng về nhất của những người cơ đốc là dẫn người ta đi đến một tổ chức đầy những sinh hoạt tôn giáo mà bản thân của người đó không bao giờ được gặp Chúa Giê-xu. Đây là điều mà xin Chúa thương xót để chúng ta không rơi vào trong cái tình trạng này, dẫn những anh em mình đến với những thứ sinh hoạt mà cuộc đời của người đó thì không bao giờ được gặp gỡ Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta không gặp gỡ Chúa Giê-xu thì niềm tin của chúng ta sẽ trở thành vô ích. Vì vậy tựa đề trong buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với hội thánh là chọn điều tốt lành. Những điều Đức Chúa Giê-xu đưa ra có lẽ là những điều có thể khó hiểu, có thể là những điều mà chúng ta cảm thấy nó kỳ quặc. Tuy nhiên đó là điều tốt lành để làm cho đời sống của một con người chẳng những được gặp gỡ Chúa mà cuộc sống của họ có giá trị, và cuộc sống đó sẽ được khen ngợi ở trong ngày cuối cùng gặp Đức Chúa Trời của mình. Ba vấn đề chúng ta cùng suy gẫm với nhau về điều mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho chúng ta ở đây, điều mà gọi là tốt lành cho đời sống của mình. Điều thứ nhất là chết đi để được kết quả. Điều thứ hai là liều bỏ để được sự sống phục sinh. Và điều thứ ba là phục vụ để được tôn quý. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong thời gian này. Thưa Cha kính yêu của chúng con biết ơn Chúa vì sự bình an Chúa đã ban cho chúng con. Và buổi sáng hôm nay chúng con được bước vào ở trong đền thờ này để chúng con cùng thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con hòa lòng cùng với những ông bà, anh chị em của chúng con là những người đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh để cùng với chúng con bước vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin Cha kính yêu giúp để cho mỗi lòng của chúng con được mềm mại ở trước sự nhắc nhở của lời Đức Chúa Trời. Chính Thánh Linh sẽ đặt để lời của Ngài vào trong lòng của chúng con và giúp cho chúng con hiểu biết những cái nguyên tắc mà chúng con là những tạo vật mới đi theo những nguyên tắc này, chọn những điều tốt lành này để đời sống của chúng con trở thành giá trị, trở thành ý nghĩa, trở thành kết quả, trở thành kinh nghiệm được sự sống phục sinh của Chúa và được Cha của chúng con ở trên trời quý trọng. Chúng con xin Chúa hướng dẫn để chúng con không chỉ đến đây giữ cho mình những thủ tục tôn giáo rồi chúng con trở về trong sự trống không của mình, nhưng nguyện Chúa biến đổi cuộc đời của chúng con, cho chúng con ơn để có thể áp dụng được lời của Chúa trong cuộc sống mình. Chúng con hết sức biết ơn Chúa, chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. chúng ta suy gẫm với nhau điều thứ nhất, chết đi để được kết quả. Trong câu 24, Chúa Giêsu nói như thế này: thật vậy ta bảo các con, hạt giống lúa mì gieo xuống đất không chết đi thì hạt giống vẫn hoàn hạt giống, còn nếu chết đi thì mới kết quả thêm nhiều. Kể từ khi Đức Chúa Trời tạo lập ra thế giới này thì tất cả mọi vật sáng tạo nó phải nằm ở trong cái định luật mà Đức Chúa Trời đã quy định cho nó, và tất cả mọi vật phải được nằm ở trong cái định luật đó. Khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra hạt giống thì Đức Chúa Trời ban cho hạt giống một cái định luật. Mỗi chúng ta có thể gieo những cái hạt giống. Quý vị có thể gieo hạt lúa mì, quý vị có thể gieo hạt lúa bình thường để ăn, quý vị có thể gieo hạt dưa, hạt bí, hạt bầu, vân vân. Ở trong mỗi cái hạt giống như vậy, nó gồm có 3% cái thể tích ở trong cái hạt giống đó là mầm sống. Có nghĩa là nó chứa đựng sự sống, để sau này khi người ta gieo hạt thì cái mầm sống đó nó sẽ phát triển lên trở thành một cái cây mới. Nó có 15% là các cái lớp vỏ cứng được bao bọc ở phía bên ngoài, và 82% còn lại là cái phần tinh bột, nếu đó là hạt lúa mì chúng ta dùng để ăn. Thưa quý vị, chỉ có 3% thể tích là cái mầm sống Đức Chúa Trời đặt ở trong đó thôi. Nhưng nếu như hạt giống lúa mì đó gieo xuống đất mà chết đi thì cái 3% trong cái hạt giống nhỏ bé đó nó sẽ phát triển thành cây lúa mì, và sẽ có rất là nhiều hạt lúa mì khác trổ ra từ những cái cây lúa mì đó. Đó là sự mầu nhiệm. Nhưng Chúa nói rằng là nếu hạt giống không chết đi thì nó sẽ không sinh ra cây lúa mì. Như vậy tại sao Chúa nói rằng là hạt giống không chết đi? Hạt giống nó phải chết cái gì? Cái mà hạt giống chết nó không phải là 3% cái mầm sống mà Đức Chúa Trời đã cấu thành ở trong cái hạt giống đó. Nhưng cái mà cái hạt giống nó phải chết khi nó được gieo xuống đất đó là 15% cái vỏ mà nó đang bao bọc cái hạt lúa mì. 15% cái vỏ đó, ví dụ như là trong hạt lúa mì thì chúng ta thấy ở bên ngoài nó có cái lớp vỏ cứng. Nhưng mà bên trong cái lớp vỏ cứng đó nó có đến 5-6 loại lớp vỏ với những cái chất liệu khác nhau, có cái nằm theo sới ngang, có cái nằm theo sới dọc, để nó trở thành những cái lớp vỏ bao bọc cái phần tinh bột nằm ở phía bên trong. Đức Chúa Trời đã ban cho những cái hạt giống một cái áo rất tốt để bảo vệ cái mầm sống ở phía bên trong của nó. Và cho dù chúng ta thấy hạt giống lúa mì, hạt bí, hạt bầu, chúng ta có thể để ở trong nhà của chúng ta nó khô, ngon giống như là nó không có sự sống ở trong đó. Nhưng khi được đặt vào ở trong đất ẩm thì lập tức cái mầm sống của nó sẽ phát triển lên. Mà mầm sống chỉ phát triển khi nào? Khi nào những cái lớp vỏ đó nó chịu bể ra, nó chịu mục nát đi. Như vậy, một hạt giống mà không chịu mục nát cái lớp vỏ bao bọc của nó thì cái mầm sống của nó không thể nào phát triển lên được. Và những cái phần tinh bột hay là những cái phần còn lại của nó, Đức Chúa Trời sẽ dùng để nuôi cho cái mầm sống khi cái mầm sống đó được phát triển lên. Đó là cái định luật Chúa đã đặt ra cho trong cái sự sáng tạo của thế giới vật chất này. Kể từ khi con người phạm tội, Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch cho sự cứu rỗi con người, và để cứu rỗi con người thì Đức Chúa Trời cũng có những cái định luật như vậy, để cho một con người tội lỗi có thể được biến đổi trở thành một con người thánh ở trước mặt Đức Chúa Trời. Định luật tâm linh này đối với Chúa cũng không bao giờ lỗi thời, không bao giờ cũ, không bao giờ thay đổi được, giống như định luật mà Đức Chúa Trời đã định cho những hạt giống như vậy. Phao-lô mô tả cái định luật tâm linh này ở trong thơ Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 14 nói rằng: khi sự chết hành động ở trong tôi thì sự sống sẽ hành động trong anh chị em. Giống như một cái hạt giống nó phải chết đi, khi sự chết hành động trong tôi thì sự sống sẽ hành động trong anh chị em. Và cái định luật đó nó giữ mãi, Đức Chúa Trời vẫn giữ nguyên những cái định luật đó. Trong lịch sử của Hội Thánh, chúng ta thấy rằng sau khi Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá thì đã xuất hiện lên một chấp sự Ê-tiên. Ê-tiên là một chấp sự đại giải Đức Thánh Linh ở trong Hội Thánh ban đầu đã được Chúa sử dụng. và người ta đã bắt hại Ê-tiên đó, ném đá ông cho ông chết đi. Nhưng khi Ê-tiên chết đi thì hội thánh của Đức Chúa Trời được dấy lên một Phao-lô. Phao-lô đó đã trở thành một người Đức Chúa Trời sử dụng để đem tin lành cho dân ngoại. Phao-lô đó chết đi vì cái danh của Đức Chúa Trời thì biết bao nhiêu những hội thánh đã được thành lập, biết bao nhiêu những con người đã trở lại cùng nhận biết Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, khi đời sống của tôi và các ông bạn cho em bằng lòng chết thì nhiều người hư mất khác sẽ được trở về cùng với Chúa để nhận lãnh được sự sống. Mặc dù Chúa Giê-xu đã chịu chết để đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại, nhưng không có nghĩa rằng là tự Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá thì tự nhân loại sẽ được cứu. Nhưng Đức Chúa Trời có một định luật dành cho tất cả những con người đặt lòng tin nơi Chúa, đó là khi tôi chết đi hay là sự chết hành động ở trong tôi thì sự sống sẽ hành động trong lòng của những con người khác. Như vậy cái mà chúng ta cần phải chết đi đó là cái gì? Giống như những hạt lúa mì, cái mà nó chết đi tức là cái lớp vỏ ở phía bên ngoài nó phải mục nát thì cái sự sống ở trong cái mầm nó mới có thể nảy sinh ra được. Đời sống của tôi và các ông bà anh chị em vì có cái bản chất tội lỗi, chúng ta có những thứ lớp vỏ bao bọc ở phía bên ngoài của mình. Và khi những cái lớp vỏ tội lỗi đó nó cứng cằn giữ đời sống chúng ta, cản trở đời sống của chúng ta, thì sự sống của Chúa ở phía bên trong không thể nảy sinh ra được. Mà cái sự sống của Chúa không thể nảy sinh ra được, chúng ta không có thể sống một cách kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì vậy nếu không chết đi như một hạt lúa mì thì đời sống đó không kết quả. Chúa lập định luật này để cho chúng ta thấy rằng khi tôi và quý vị vẫn còn sống, nghĩa là chúng ta vẫn có một cái sự kiêu hãnh nào đó về những cái sự hiểu biết của mình. Có thể sự hiểu biết của tôi về những cái sinh hoạt ở trong trần gian này lẫn những sự hiểu biết của tôi trong Kinh Thánh, nó làm cho tôi cảm thấy mình hãnh diện, nó làm cho tôi cảm thấy mình hơn tất cả những người khác. Nhưng nếu sự kiêu hãnh đó bị bóp chết đi, chúng ta sẽ có thể đem lại sự sống cho những người bị hư mất. Có thể cái lớp vỏ ở bên đời sống của tôi nó là một sự kinh nghiệm về những cái thành công nào đó, tôi đã làm được những cái giá trị nào đó mà những người khác không làm được, và tôi cảm thấy tôi hài lòng với cái điều mà tôi đã làm được mà những người khác không làm được đó. Nếu cái kinh nghiệm đó nó là một sự thỏa mãn cho tôi thì nó sẽ không có giá trị gì. Nhưng nếu tôi bằng lòng chết đi cái thỏa mãn về cái kinh nghiệm của mình rằng tôi là một người đã làm được những điều thành công đó, thì những người hư mất khác sẽ được cứu. Có thể rằng cái lớp vỏ của chúng ta là một cái sĩ diện ở phía bên ngoài. Vì có lòng tự ái chúng ta yêu mình, chúng ta sai nhưng mà chúng ta không muốn nhận lỗi, chúng ta không muốn sửa đổi. Chúng ta có thể bào chữa ở trên đời này ai cũng sai chứ phải một mình tôi sai đâu. Có thể chúng ta bào chữa rằng cái tội của tôi nó nhỏ, tội người khác còn lớn hơn. Nhưng khi Đức Chúa Trời muốn chúng ta chết đi, có nghĩa rằng nếu như tôi cần phải xin lỗi, tôi phải xin lỗi. Nếu như tôi phải nhìn biết mình sai thì tôi phải thẳng thắn nhận ra mình là sai, không vì tự ái, không vì sĩ diện. Và nếu khi tôi chết cái bản ngã của mình để nhìn nhận rằng mình là một người sai, Đức Chúa Trời sẽ cứu những người hư mất khác. Nếu cái lớp vỏ của tôi là một thứ địa vị xã hội, tôi được nhiều người khác tôn trọng và tôi không muốn đánh mất cái địa vị của mình, tôi có một cái uy tín mà những người khác họ tôn trọng tôi và tôi không muốn thay đổi cái uy tín đó, tôi muốn tất cả mọi người khác đều nhìn tôi, đánh giá về tôi bằng một cái sự đánh giá cao trọng nào đó, tôi đang đánh mất sự vinh hiển đáng ra chỉ dành cho Đức Chúa Trời. Nhưng nếu tôi chết đi, có nghĩa là tôi không vì tôi được tôn trọng mà tôi vì Chúa cần phải được tôn trọng, thì những người hư mất khác sẽ được cứu rỗi. Vì vậy những định luật Đức Chúa Trời không thay đổi, Đức Chúa Trời cứ vẫn giữ nguyên như vậy. Những lớp vỏ cứng nhắc ở trong mỗi đời sống của một con người chúng ta, vì cái tội lỗi nó đã cấu thành lâu năm đó, nó phải chết đi để những người khác có thể kinh nghiệm được sự sống. Thưa quý vị, một hạt ngọc thì nó có thể đẹp hơn một hạt lúa mì. Một hạt nọc thì nó có thể mua được nhiều hạt lúa mì. Nhưng nếu đem hạt nọc đó chôn xuống dưới đất thì sao? Hạt nọc nó chỉ là hạt nọc. Bởi vì hạt nọc nó không có sự sống. Mặc dù trong giai đoạn hiện tại đó nó có một giá trị, nhưng mà nó không có sự sống thì nó chỉ là nó mà thôi. Nhưng nếu đem một hạt lúa mì chôn xuống dưới đất, hạt lúa mì đó chết đi sẽ nảy sinh được nhiều hạt lúa mì khác. Đem chôn những hạt lúa mì đó đi thì người ta sẽ mua lại được nhiều hạt nọc. Mặc dù từ lúc ban đầu hạt lúa mì không là gì so với hạt nọc cả, nhưng cái giá trị của lúa mì là bởi vì nó có cái sự sống ở bên trong đó. Như vậy Đức Chúa Trời nhìn vào đời sống của tôi và các ông bạn cho em, Ngài không đánh giá về cái giá trị bản thân hiện tại của chúng ta. Tôi là ai? Tôi là người như thế nào? Nhưng Đức Chúa Trời đánh giá rằng cuộc đời của tôi hay là của quý vị sẽ đem lại kết quả nào. Cái kết quả mà Đức Chúa Trời qua cái sự chúng ta bằng lòng chết đó, nó sẽ lớn hơn là cái giá trị hiện tại của chúng ta. Phi-e-rơ là một người có thể thành công trong lĩnh vực đánh cá, nhưng Phi-e-rơ đó chết đi thì bây giờ sẽ không có một người đánh cá nào có thể được tôn trọng giống như Phi-e-rơ. Bởi vì sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời đang dành cho Phi-e-rơ bây giờ lớn hơn bất cứ một người đánh cá nào. Vì vậy, khi một con người đã bằng lòng để cho Đức Chúa Trời làm cho mình chết cái bản ngã của xác thịt mình đi, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho vinh hiển của người đó càng lúc càng gia tăng lên. Có một vị mục sư đang học về Chúa ở tại Romania, đó là ông Joseph Chen. Ông ta bị những người công an chìm bắt vì cớ là ông đang kêu gọi cho sự phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời, trong khi Romania nằm ở dưới sự quản trị của chính quyền cộng sản. Và họ kiểm soát tất cả những cái hoạt động tôn giáo, không cho phép rao truyền về tin lành của Đức Chúa Trời. Khi những người đã bắt ông ta đem về và yêu cầu ông ta là phải rút lại những cái lời mà ông ta đã tuyên bố trong hội thánh của Chúa, thì ông nói rằng không, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó cả. Những người cảnh sát chìm cũng như là những người có trách nhiệm mà họ bắt giữ ông đó, họ nói rằng ông có biết rằng chúng tôi có thể dùng thẩm quyền để buộc ông không? Để chống lại ông không? Để xử tội ông không? Joseph Chen nói như thế này, để tôi giải thích cho các ông được biết. Cái vũ khí tốt nhất của các ông là giết, nhưng cái vũ khí tốt nhất của tôi là chết đi. Nếu như bây giờ lời mà tôi đã rao giảng ra thì tất cả những tín hữu người ta đã thu băng và người ta đã tạo thành ra những cái đĩa, những cái thép để có thể lưu hành ở nhiều nơi rồi. Bây giờ quý vị giết tôi thì quý vị chỉ làm cho máu của tôi nó được rải ra trên những gì mà tôi đã rao giảng. Người ta sẽ nói gấp 10 lần lớn hơn rằng là ông đó đã dùng máu của ông ta để minh chứng cho những điều ông ta nói nó là sự thật. Vì vậy, nếu quý vị muốn giết tôi, xin hãy cứ giết tôi đi. Bởi vì khi quý vị giết tôi, chính tôi sẽ đắc thắng. Tin lành của Đức Chúa Trời được rao giảng ra. Những người công an chìm và những người đã bắt ông đó, họ phải thả cho sát thân ra. Bởi vì họ hiểu một điều, làm cho con người này chết đi thì cái vấn đề nó sẽ trở thành nghiêm ngặt hơn là cứ để cho con người này rao giảng ra. Thưa quý vị, có lẽ điều chúng ta không hiểu được sự mầu nhiệm trong phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu tuyên bố một điều rằng là nếu chết đi thì mới có kết quả. Và đời sống của một hạt lúa mì nó phải chết đi cái phần vỏ cứng nhất của nó. Nó phải chịu hy sinh 82% tinh bột của nó chỉ để nuôi 3% mầm có thể phát triển lên. Thì hột giống lúa mì đó có thể sinh sản ra nhiều hạt lúa mì ra. Khi đời sống tôi và các ông bạn chị em tuân theo quy luật của Đức Chúa Trời, chết đi mới được có kết quả. Nhưng khi Chúa nói rằng hạt giống vẫn hoàn hạt giống, hạt giống vẫn hoàn hạt giống, nếu nó không chết đi có nghĩa là như thế nào? Một hạt giống thì phải có 3% sự sống của nó ở trong đó. Nhưng nếu 3% đó nó không sinh sôi để trở thành một cây lúa mì mới, nó gieo xuống đất nhưng mà nó không có vữa, không có bể những cái vỏ của nó ra, vẫn hoàn hạt giống. Có nghĩa là gì? Vẫn hoàn hạt giống có nghĩa rằng là nó không có giá trị để được coi như một hạt giống. Nó không còn giá trị của nó nữa, bởi vì mỗi hạt giống đều có cái phần sự sống ở trong nó. Nhưng nếu nó không có chịu bể, không có chịu vữa ra cái phần vỏ của nó, thì nó không còn có giá trị của một hạt giống. Chúng ta không thể lượm lại cái hạt giống đó để ăn, và chúng ta cũng không thể nào để cho cái hạt giống đó sinh sôi nảy nở được. Vì vậy khi đời sống của một con người đang cảm thấy hãnh diện về mô phạm, về đạo đức của mình mà không chết đi những cái lớp vỏ cứng nhắc của mình, thì những con người đó trở thành một thứ hạt giống khô cứng và không còn giá trị gì cho Đức Chúa Trời nữa. Thưa quý vị, chúng ta có hài lòng với cái danh hiệu Cơ Đốc nhân mà chúng ta được gọi, hay là chúng ta chọn để chết đi và được kết quả theo cái cách mà Chúa Giê-xu nói với chúng ta? Hãy kính sợ đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ. Nếu cần phải chết thì chúng ta phải chết. Nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta chết đi bản ngã của mình, hãy chết đi bản ngã của mình để sự sống của Chúa có thể được tuôn chảy ra. Bởi vì hiện nay sự an nghỉ mà Chúa dành cho tôi và các ông bạn chị em vẫn còn đang hiệu lực. Xin Chúa cho chúng ta lấy lòng kính sợ để chúng ta không trở thành những hạt giống khô cứng, những kẻ bị rớt lại. Điều thứ hai mà Chúa dạy bỏ cho chúng ta đó là liều bỏ để được sự sống mới hay là sự sống phục sinh. Câu 25 nói rằng ai quý chuộng mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều bỏ mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được ở trong cõi sống vĩnh phúc. Thông thường nếu như tôi và các bạn chúng có tiền, chúng ta không có muốn giữ ở nhà, bởi vì chúng ta sợ bị cướp, chúng ta đem gửi ngân hàng, nó có vẻ an toàn hơn. Nếu có một cái tài vật gì quý đó, chúng ta không có thể để nó ở trong kệ, trong tủ, chúng ta phải có một cái xếp bát để chúng ta đặt nó vào trong đó. Có thể là cái xếp bát quý vị mua ở tại ngân hàng để quý vị gửi vào ở trong đó để cho không có bị đánh cắp. Chúng ta tìm cách để có thể bảo vệ những cái vật mà chúng ta quý trọng đó bằng một cái gì đó, bằng một cái biện pháp nào đó. Chúa Giê-xu đưa ra cho chúng ta một cái biện pháp nghe nó thật là lạ lùng. Ai liều bỏ mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được ở trong cõi sống vĩnh phúc. Có ai mà muốn chết đâu. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu nói rằng là ai liều bỏ mạng sống trong đời này thì mới giữ được cho cõi vĩnh phúc? Bỏ là bỏ cái gì? Giữ là vậy cái gì? Chúa Giê-xu đang dạy cho tôi và các ông bạn cho một thứ định luật là nếu chúng ta chỉ cứ trân trọng cái điều kiện sống của chúng ta ở trên thế gian này thì chúng ta không có sự sống ở trong cõi vĩnh hằng. Nhưng nếu chúng ta chú trọng đến cái giá trị của cái sự sống vĩnh hằng mà Chúa ban cho từng người khi chúng ta đặt lòng tin, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ chú tâm về cái đó đó để giữ cho cái đó nó có thể được tồn tại. Tôi và các ông bạn xem là những người đặt đức tin của mình ở nơi Chúa. Đức tin là sự biết chắc rằng mình có ở nơi Chúa những gì dầu rằng chúng ta không có thể thấy được bằng mắt, và dầu rằng chúng ta không có thể cầm giữ được nó ở trong tay của mình. Nhưng mà làm sao tôi biết được? Làm sao tôi biết được là tôi có sự sống vĩnh phúc? Làm sao tôi biết được điều Chúa hứa với tôi là tôi sẽ có được nó? Bởi vì Thánh Linh ban cho tôi và các bạn cho em. Thánh Linh đó đảm bảo rằng những điều chúng ta có nó sẽ được bảo giữ. Nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng, tôi và quý vị sẽ không cảm biết được rằng là chúng ta có hay không. Nhưng ai có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì người đó có sự đảm bảo ngay từ phía trong lòng. Quý vị cảm nhận được bởi vì đang có một liên lạc với Chúa Thánh Linh. Cho nên quý vị thấy rằng tại sao Chúa phải ban Thánh Linh trong lòng của một người tin? Hãy suy nghĩ lại là tôi có Thánh Linh trong lòng không? Bởi vì không có Thánh Linh, tôi không có sự đảm bảo nào cho những điều mà Đức Chúa Trời hứa ban cho tôi. Chúa nói rằng là một người phải liều bỏ mạng sống của mình. Sự liều bỏ mà Chúa nói ở đây không có nghĩa rằng là Chúa khuyên tôi và quý vị đi tự tử. Chúa khuyên tôi và quý vị liều mạng, làm liều. Chúa Giê-xu không có khuyên chúng ta sự dại dột đó. Cái điều liều bỏ mà Chúa Giêsu đang nói đến ở đây là khuyên tôi và các ông bạn cho em dạng dĩ để làm theo điều mà Đức Chúa Trời truyền dạy. Những gì chúng ta nhận được ở trong lời Kinh Thánh này, nếu chúng ta có lòng dạng dĩ để làm theo được những điều đó, đó là thái độ liều mà Đức Chúa Giêsu đang muốn nói đến. Và chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Một người chỉ làm liều thì có nghĩa là người đó làm mà không biết chắc cái kết quả của việc mình làm đó nó sẽ đem lại điều gì cho mình. Nhưng một người dạng dĩ để vâng lời là bởi vì người đó biết kết quả công việc của mình làm lại như thế nào. Nếu như quý vị làm liều có nghĩa rằng quý vị lấy tiền, quý vị đi mua stock, quý vị không biết rằng có được lời hay không có được lời, thì khi quý vị mất, quý vị chịu, phải không? Nhưng mà nếu quý vị có sự hiểu biết, quý vị đánh giá được cái thị trường ở trên thế giới này nó lên xuống như thế nào, quý vị dám bỏ những cái tài sản của mình đúng thời điểm, thì quý vị biết chắc rằng là mình sẽ được lợi. Cái sự làm liều với cái sự dạng dĩ vâng lời nó khác nhau ở trong chỗ đó. Vì vậy chúng ta không có liều mạng, có nghĩa là chúng ta không có làm liều trong cái việc chúng ta đi theo Chúa Giêsu, nhưng chúng ta biết rằng những gì Đức Chúa Trời khuyên dạy chúng ta nó sẽ đem lại cho đời sống của chúng ta một cái kết quả nào. Ở trong bản Thánh Ca Kinh Hòa Bình có một cái lời viết lên như thế này: lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn là được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn là được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn là được người mến yêu. Quý vị thấy có vẻ ngược đời quá phải không? Người ta muốn được an ủi chứ ai lại muốn mình trở thành người đi an ủi người khác. Muốn người khác hiểu mình chứ ai lại muốn mình đi làm người hiểu biết người khác. Nhưng mà ở đây có một điều dựa ở trên lời của Đức Chúa Trời để những điều này xảy ra: tìm an ủi người hơn là được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn là được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn là được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lại. Khi tôi và quý vị cho đi thì đó là lúc chúng ta được nhận lại. Cho nên chính lúc quên mình thì đó là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sướng muôn đời. Tôi và các ông bạn cho em ở trong Chúa sẽ kinh nghiệm những cái điều mà lý lẽ thường tình của chúng ta không thể giải thích được. Vì vậy Chúa nói rằng khi một người liều bỏ mạng sống của mình ở đời này thì người đó sẽ kinh nghiệm được cái sự sống của cõi đời đời, mà ngay từ bây giờ sự sống đó sẽ bắt đầu bước vào trong cuộc đời của các ông bạn chị em của tôi. Chúa Giêsu của chúng ta khi đến thế gian này, Ngài đã sống trong cái tinh thần liều bỏ đó. Ở trong sách Philip đoạn 2 mô tả về Chúa rằng Ngài không coi sự bình đẳng của Ngài đối với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ, nhưng Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ để trở nên như một người. Tại sao Chúa lại bỏ sự vinh hiển của Ngài để Chúa trở thành một người? Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đem Ngài lên rất cao. Chúa biết được điều đó. Vì vậy Chúa không có làm liều, nhưng Chúa dạng dĩ để đi theo cái đường lối của Đức Chúa Trời, nên Chúa mới được danh tôn trọng hơn tất cả mọi dân. Thưa quý vị, vào ma quỷ xui dục cho con người phạm tội, để hiện tại này con người không thể nào kinh nghiệm được phước mà Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ban lại cho mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn có một kế hoạch để cung cấp sự sống của Ngài cho những con người dám liều bỏ sự sống của mình ở trên đất. Có nghĩa là coi những cái điều kiện mà mình có ở trên đất này nó không phải là cái gì mà mình phải hy sinh, phải liều bỏ tất cả mọi sự để giữ cho mình một cái sự sống tạm bợ đó. Nhưng khi con người dạng dĩ để vâng theo những điều Đức Chúa Trời nói thì người ta sẽ kinh nghiệm được một thứ sự sống gọi là sự sống vĩnh phúc của Đức Chúa Trời ở bên trong. Mà tất cả những điều này nó phải chỉ vì cớ Chúa mới có thể kinh nghiệm được. Nếu chúng ta chỉ làm những điều này cho những người khác thấy, chúng ta không có hưởng được cái kết quả đó. Nhưng vì cớ Chúa để chúng ta liều bỏ. Một người vì cớ Chúa để mà liều bỏ có nghĩa là gì? Có nghĩa là người đó sẽ sống một cái đời sống, mà cái đời sống đó nó có một cái ý nghĩa, nó có một cái giá trị cho Chúa. Nó vâng phục theo những gì mà lời Đức Chúa Trời hướng dẫn cho mình ở trong cuộc sống, để cuộc đời ở trên đất của người đó sẽ làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển. Có một câu chuyện thật đã xảy ra ở tại Nhật là khi người ta kết án một người tên là Tokichi Ishii, án tử hình vì lý do là anh này đã giết nhiều người khác một cách dã man. Khi anh ở trong tù thì có hai người phụ nữ Canada đã đi vào trong tù thăm viếng tù và đã đến gặp anh trò chuyện với anh qua song sắt. Anh Ishii tỏ ra rất là hung dữ ở trong cái thời gian bị giam giữ ở trong tù đó, giống như là một con thú mà bị cầm ở trong cái củi sắt như vậy. Cho nên là hai người phụ nữ này cũng không thể nói được gì nhiều với anh ta. Cuối cùng thì họ đặt ở trong chỗ phòng giam đó một quyển kinh thánh Tân Ước, sau khi đã nói những cái lời chia sẻ với anh ta rồi thì đi. Thời gian Ishii ở trong tù anh ta không biết làm cái gì cả. Cuối cùng anh cầm cái quyển kinh thánh lên anh đọc và trong đó nó nói cái gì. Anh đọc những cái câu chuyện ở trong sách Tân Ước rồi cuối cùng đến cái câu chuyện là Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá. Anh đọc thấy cái câu mà Ma-thi-ơ ghi rằng là lại cha xin tha tội cho họ vì họ không biết điều mình đã làm. Cái câu kinh thánh đây nó đi vào trong lòng của anh Ishii và làm cho tôi cái chi tan vỡ tấm lòng của mình. Anh nói rằng tôi bị đánh trúng vào trong tim của tôi, nó giống như có một cái cây đinh vô hình đã đâm thấu vào và làm tan vỡ tim tôi. Anh nói rằng tôi không biết tôi có thể gọi đó là tình yêu của Chúa hay là không, nhưng mà tôi chỉ biết một điều, và bây giờ là lòng của tôi tin vào trong cái tình yêu đó của Thiên Chúa. Và bây giờ cuộc đời của anh được biến đổi ngay từ trong tàu đó. Cái ngày xử án nó vẫn phải xảy ra, bởi vì anh ta đã gây ra những cái án để làm cho biết bao nhiêu những người chết. Nhưng mà khi người ta đem cái người tử tội này ra pháp trường thì lạ lùng, trước mặt mọi người không còn là một người hung dữ, một người cứng cỏi, một người để chửi bới, để mắng nhiếc tất cả những người khác, mà là một gương mặt vừa sám hối vừa rạng rỡ. Tokichi đã được Chúa tái sanh, biến đổi cuộc đời của mình ở trong tù, và bây giờ anh kinh nghiệm sự sống đời đời. Tokichi phải chết bởi vì những việc làm anh làm ra, nhưng bây giờ anh chết chỉ chết về cái xác của anh thôi, linh hồn anh ở đâu? Sống với Chúa. Và anh sẽ kinh nghiệm được một sự sống vĩnh hằng. Chứ các ông bạn cho em, khi đặt lòng tin nơi Chúa và vì cớ Chúa nó là như vậy. Sự liều bỏ vì cớ Chúa nó là như vậy. Vì cớ Chúa có nghĩa là chúng ta tuân theo những gì Đức Chúa Trời mong đợi ở trên đời sống của chúng ta. Có thể những việc làm dại dột nào đó trong đời sống của tôi và các ông bạn cho em, chúng ta sẽ phải trả giá. Nhưng thưa quý vị, chúng ta có một cái khác lớn hơn, một cái khác bền đỏ hơn, và cái đó là sự sống của Đức Chúa Trời ban cho. Nếu như Tokichi chỉ là một người được pháp luật cảm thấy tội nghiệp rồi ân xá, anh có thể sống thêm được một thời gian nào đó, nhưng rồi vĩnh viễn anh sẽ biết đi vào ở trong chỗ của sự đoán phạt trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng sự biến đổi này xảy ra cho anh ở trong giai đoạn anh bị giam trong tù ngục. Có thể anh không được sống thêm 5, 10 năm nữa, 20 năm nữa, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời anh sống đời đời. Và đó là điều mà Chúa khuyên dạy cho chúng ta, là có dám liều bỏ sự sống đời này để nhận được sự sống đời đời hay không. Sự liều bỏ là chúng ta dạn dĩ tin nhận Chúa và vâng theo những gì lời Chúa dạy cho chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được một thứ sự sống mới hình thành trong đời sống của chúng ta. Quý vị có thể cảm nhận được điều đó ngay ở trong đời sống của chúng ta. Biết bao nhiêu cuộc đời buồn bã khi nhận được sự sống mới, họ sống một cuộc đời rất là vui mừng. Biết bao nhiêu cuộc đời bất an, dù rằng họ có tiền bạc, dù rằng họ có danh vọng, nhưng khi họ có Chúa, họ kinh nghiệm được sự bình an của sự sống mới ở trong đời sống mình.
người đó có thể cảm nhận được cái mà mình có đó. Họ không thể dùng tiền bạc hay dùng cái gì để trao đổi được điều mình kinh nghiệm. Vì vậy đang khi còn có lời hứa để cho vào trong sự an nghỉ của Chúa, xin Chúa cho chúng ta kính sợ, để chúng ta có thể liều bỏ những điều thuộc về đời này mà kinh nghiệm được những điều thuộc về cõi vĩnh hằng. Điều thứ ba Chúa dạy cho chúng ta là phục vụ để được tôn quý. Câu 26 Chúa nói rằng người nào phục vụ ta thì phải theo ta, ta ở đâu thì kẻ phục vụ ta cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ ta sẽ được cha ta quý trọng. Tại sao Chúa Giêsu của chúng ta ngài phải lấy hình tôi tớ để vào trong thế gian này như một con người, mà ngài không lấy tư cách của một vị vua, một vị lãnh tụ, một vĩ nhân nào đó để xuất hiện ở trong thế giới của loài người? Bởi vì Chúa vâng giữ cái nguyên tắc mà Chúa thiết lập cho mọi con người hiện diện trên đất. Ai tự hạ mình xuống thì người đó sẽ được nhắc lên. Tự hạ mình xuống đó là điều của chúng ta làm, nhưng mà nhắc lên là điều của Đức Chúa Trời làm. Vì vậy một người hạ xuống thì chính Đức Chúa Trời sẽ cất nhắc người đó lên. Chúa Giêsu ngài đã không đánh hạ người khác xuống để cho bản thân của ngài được tôn cao lên. Đức Chúa Giêsu ngài không chà đạp những người khác để cho chính ngài được trở thành một con người tôn trọng. Chúa Giêsu ngài cũng không vua nịnh những con người nào đó có uy quyền để cho bản thân của mình có thể được đề bạt, được thăng tiến. Chúa Giêsu cũng không hề khoe khoang những phép lạ, những công việc kỳ diệu ngài đã làm để cho những người khác có cái nhìn, có một sự đánh giá tốt nào đó về mình. Công việc của Chúa Giêsu là gì? Ngài hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng cũng vì đó có nghĩa là cũng vì cái sự hạ mình đó, cũng vì đó mà Đức Chúa Trời đem ngài lên rất cao và ban cho ngài danh trên hết mọi danh. Đó là điều Chúa Giêsu hưởng, và đó là điều mà tất cả những con người xác định được lòng tin của mình như Chúa Giêsu cũng sẽ kinh nghiệm như vậy. Chúa Giêsu nói rằng ai phục vụ ta thì sẽ được cha ta tôn quý. Vì vậy cái sự vinh hiển mà chúng ta kinh nghiệm nó là một sự vinh hiển lớn lắm. Chúa nói rằng cái người phục vụ Chúa ta ở đâu thì kẻ phục vụ ta cũng sẽ ở đó. Ở đây Chúa không có nói về cái nơi chốn, Chúa ở trong tàu thì mình phải đi vào trong tàu, Chúa ở trong đồi Gô-gô-tha mình phải đi vào trong đồi Gô-tha, Chúa đi vào trong Gê-sê-ma-nê mình phải đi vào trong vườn Gê-sê-ma-nê. Nhưng mà Chúa nói đến cái ý nghĩa của cái phương cách phục vụ Đức Chúa Trời của chúng ta, nó phải giống như cái phương cách mà Chúa Giê-xu phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giê-xu hạ mình, tôi và các ông bạn em cũng phải hạ mình. Nếu Chúa Giêsu nhẫn nhục trước kẻ thù, tôi và các ông bạn em cũng phải nhẫn nhục trước kẻ thù của mình. Nếu Chúa Giêsu im lặng khi bị người ta chống đối, chúng ta cũng cần phải im lặng khi bị những kẻ khác chống đối. Theo Chúa là như vậy, là bắt chước Chúa Giêsu bằng hành động của mình, bằng sự hiểu biết của mình về cái phương cách mà Chúa Giêsu sống trong trần gian này, chứ không phải chỉ là bằng một thứ lý thuyết suông chúng ta nghe nói về Chúa. Sách Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 20, Chúa Giê-xu nói rằng con cáo nó có hang, con chim trời nó có tổ, nhưng Chúa Giê-xu tức là con người không hề có chỗ mà gối đầu. Người ta ở trong thế gian này thường thích ngồi với những người giàu sang, những người quyền thế, còn Chúa Giê-xu thì lại quanh quẩn ở bên những kẻ có tội, những kẻ bất tín, những kẻ chẳng ra gì. Ở trong phòng cao, các môn đệ của Chúa thì ngồi ăn, còn Chúa Giêsu thì hạ xuống quỳ và rửa chân cho các môn đệ của ngài. Ở trong vườn Gethsemane cô đơn, một mình Chúa Giêsu đứng ra để chịu kẻ thù chói, trong khi các môn đồ của Chúa thì bỏ chạy. Ở trong trường án của Phi-lát, Chúa Giêsu câm lặng nhận chịu lấy những roi vọt của bọn lính trút xuống mà không ai đứng ra để cản ngăn họ. Ở trên con đường Via Dolorosa đó, Chúa yêu thương phát thập tự giá, gánh chịu tất cả mọi thứ sỉ nhục, những thứ khinh chê từ nơi dòng người hung hăng họ hét. Sự hạ mình là cách để Chúa Giêsu được tôn trọng. Và Chúa dạy chúng ta hạ mình là cách để tôi và các ông bạn cho em được tôn trọng.
Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 6 nói rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho những con người khiêm tốn. Đó là cái phương cách để tôi và các ông bà, anh chị em được tôn trọng. Nó lạ nhưng nó là định luật. Định luật mới cho những tạo vật mới của Đức Chúa Trời. Hạ mình xuống và Chúa sẽ cất nhắc đời sống của chúng ta lên. Phục vụ Chúa thì Chúa sẽ tôn quý đời sống mình. Có một người tên là John Powell làm một cái nghề bốc vác. Bởi vì tuổi anh ta còn trẻ, thân hình anh ta lực lưỡng, anh ta làm nghề bốc vác ở nơi bến tàu Portsmouth của Anh. Một ngày nọ đang khi bốc vác thì anh bị trượt chân và anh rơi ở trên cái chỗ cái buồng tàu đó, rớt xuống và đập cái đầu của anh ta thẳng xuống ở dưới chân ở phía bên dưới. Khi mà mọi người đến để giúp cho anh ta thì không gì khác hơn ngoài một cái thân thể đã gãy vụn những cái xương. Anh ta phải nằm ở trong bệnh viện suốt 2 năm trời để được sửa chữa bệnh. Và những cái xương mà anh ta đã bị gãy nó phục hồi lại đó thì bây giờ nó cong quẹo hết. Cuộc đời của anh ta sự đau đớn không bao giờ dừng. Cả thân thể của anh ta lúc nào cũng đau đớn cả. Giữa những cái sự gánh chịu tuyệt vọng đó thì anh ta bắt đầu tìm đến lời của Đức Chúa Trời để anh ta đọc. Sau thời gian anh ta đọc lời Kinh Thánh đó, từ ở trong giường anh ta đi ra, anh ta trở thành một con người mới mẻ. Anh ta bắt đầu tìm làm một cái điều gì đó mà cuộc đời của mình có thể ý nghĩa hơn ngay từ trong cái thân thể mà các xương đã bị gãy, tình trạng cơ thể anh ta đã bị vặn vẹo, không còn toàn hảo nữa. Anh đến với một người thợ đóng giày, người thợ đóng giày đó bằng lòng thuê anh để giúp phụ cho ông ta trong cái việc đóng giày. Một thời gian làm việc chung với người thợ đóng giày đó, anh ta may mắn có được những cái thu nhập, rồi thì anh ta mở một cái tiệm làm giày cho riêng mình. Anh ta bắt đầu làm giày cho những đứa trẻ bại liệt, cho những con người không có được sự giúp đỡ, và tiệm đóng giày của anh ta đó nó nhanh chóng trở thành giống như là một thứ bệnh viện cho những trẻ em mồ côi, cho những người đang chịu cái sự thua thiệt ở trong trần gian này đấy. Và rồi cái việc đóng giày đó nó không chỉ là giúp đỡ cho các em có được giày, mà bắt đầu anh ta nhận những cái đứa trẻ homeless, những đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ đó về để chăm sóc cho tụi nó, và bắt đầu nói với những đứa trẻ đó về Chúa Giê-xu. Cái tiệm giày của anh ta lâu ngày lần lần nó trở thành một cái trường học mà người ta đặt tên là Red School. Một cái trường học dành cho những người rách rút, những người nghèo nàn. Thưa quý vị, John đã làm cho cái xã hội mà ông ta đang sống đó, nó được cái sự thay đổi bởi vì sự quan tâm đến những cái trẻ em nghèo nàn, những trẻ em bất hạnh. Trong thời gian mà John đang sống ở tại đó thì John đã giúp được cho 500 đứa trẻ ở trong những cái hoàn cảnh bất hạnh như vậy. Tự nhiên cái tiệm giày mà được gọi là cái ngôi trường rách rưới đó nó được nổi tiếng và bắt đầu nó lan rộng cả Anh Quốc. Người ta bắt đầu đưa ra những cái luật để thiết lập những trường học dành cho những trẻ em bất hạnh đó để tôn trọng John là người mà đã thành hình. Những cái boys home, girls home được thành lập. Những day school, evening school được thành lập khắp nơi ở trên nước Anh để tôn trọng cái hành động mà John Powell đã thực hiện. Thưa các ông bà anh chị em, đời sống tôi và các ông bà anh chị em sẽ được Cha quý trọng. Chúa Giê-xu tuyên bố điều đó. Nếu ai phục vụ ta thì sẽ được Cha ta quý trọng. Lời của Chúa ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58 mà Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô rằng hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa sẽ không bao giờ là vô ích đâu. Những cái công lao nào mà quý vị làm chỉ vì mình thôi đó, có thể nó sẽ có một cái giá trị tạm bợ nào đó cho chúng ta. Tiền bạc hoặc là sự khen ngợi của những người khác, nó có thể có một giá trị tạm bợ cho tôi và các bạn nghe. Nhưng Phao-lô khẳng định một điều, công lao mà chúng ta phục vụ cho Chúa sẽ không là vô ích đâu. Bởi vì những điều đó chính Đức Chúa Trời sẽ trả giá.
Tôi ao ước rằng cuộc đời của tôi và các ông bạn chị em sẽ không để cho những ngày tháng của mình trôi đi vì cớ gia đình, vì cớ những bận rộn, vì cớ những cái gì của cuộc sống tạm bợ, nó làm cho cuộc sống của chúng ta không còn ý nghĩa nữa. Đức Chúa Trời cứu đời sống của chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời muốn đời sống của chúng ta có một cái giá trị tốt hơn. Vậy thì hãy chọn những điều tốt lành mà Chúa nói với chúng ta trong ngày hôm nay. Chết cái bản ngã của tôi và các bạn chị em để đời sống chúng ta có thể được trở thành kết quả. Liều bỏ những cái điều ở trong trần gian này đi để chúng ta có thể kinh nghiệm được những điều mà nó còn lại đời đời cho mình ở trong Chúa của thế giới sâu. Và hãy dâng những điều kiện quý vị có. Quý vị có thể phục vụ Chúa trong lĩnh vực nào, hãy dâng những điều đó cho Đức Chúa Trời. Bởi vì Cha ta sẽ yêu quý người. Đó là điều Chúa Giê-xu cam kết. Xin Chúa ban phước cho chúng ta, đang khi còn có lời hứa để cho vào trong sự an nghỉ của Chúa, chúng ta hãy bày tỏ lòng kính sợ của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa vẫn còn tạo điều kiện cho tôi và các bạn cho em trở thành những con người hữu dụng cho Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dự tiệc thánh với nhau. Hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng. Chúng ta sẽ cùng nhận bánh và chén để làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta rằng khi chúng ta làm điều này thì chúng ta nhớ đến Chúa. Nhớ đến Chúa nó không chỉ nằm trong suy tưởng của chúng ta, nó không phải chỉ nằm trong ý nghĩ của chúng ta, mà là một lối sống thể hiện để những người khác nhìn thấy được Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu chúng ta không chết đi để được kết quả, nếu chúng ta không dám liều mình buông bỏ những điều tạm bợ trong đời này để kinh nghiệm những điều có giá trị cho cõi vĩnh hằng, và nếu chúng ta không dám trả giá để phục vụ Chúa, thì có lẽ cuộc sống của chúng ta đã dại dột, không chọn những điều tốt lành. Có lẽ đời sống của chúng ta đã không kính sợ, để rồi cuộc đời của mình bị rớt lại, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn hiệu lực. Nên Chúa ban ơn để tôi và các bạn cho em qua nghi lễ tiệc thánh buổi sáng hôm nay, chúng ta được sự nhắc nhở về lời của Đức Chúa Trời và về phương cách Đức Chúa Trời muốn dành cho mình để chúng ta cam kết với Chúa. Nếu chúng ta quên, xin hãy lặp lại lời hứa nguyện của mình đối với Chúa. Nếu chúng ta chưa thực hiện, xin Chúa cho chúng ta dạn dĩ vâng lời Chúa để dám thực hiện những gì mình còn có lại trong cuộc đời của mình, sống cho Đức Chúa Trời. Tôi xin kính mời các bạn cho em cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta và chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta nhận bánh và chén. Xin chúng ta cùng đọc. Vậy chúng ta hãy kính sợ, kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. Bánh và chén đã được đưa đến tại chỗ của quý vị. Cầm trong tay bánh và chén của mình nhắc nhở cho quý vị về điều gì? Nó chỉ là một thứ hình ảnh tội nghiệp đáng thương của Chúa Giê-xu, hay nó là một điều nhắc lại cho tôi và các ông bạn cho em nhớ rằng hãy sống cho xứng đáng với những gì Chúa đã hy sinh cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Là Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã dạy dỗ cho cuộc đời của chúng con. Xin giúp để chúng con sẵn sàng đi theo những cái nguyên tắc thuộc linh này, không thay đổi ở trong cuộc đời chúng con. Một người nếu không dám chết đi bản ngã của mình thì người đó cũng sẽ không bao giờ được kết quả cho Đức Chúa Trời. Một người nếu không dám liều bỏ những cái tiện nghi, những cái thứ vui sướng, những cái thứ giá trị tạm bợ ở trong trần gian này để chọn đi theo Chúa, người đó cũng sẽ không kinh nghiệm được sự sống vĩnh phúc. Một người nếu không dám trả giá để phục vụ Đức Chúa Trời, nếu không dám hy sinh để phục vụ Đức Chúa Trời, người đó sẽ không được sự quý trọng của Cha trên trời. Buổi sáng hôm nay chúng con nhận bánh và chén này, một lần nữa cho chúng con đối diện mình trước tình yêu của Chúa Giê-xu chúng con. Ngài đã không yêu chúng con bằng lời nói, nhưng Ngài yêu chúng con bằng việc làm. Ngài không thể hiện tình yêu của Ngài cho chúng con bằng một sự kêu gọi chúng con đến với Ngài, nhưng bằng chính Ngài đã đến với chúng con và đã nhận lấy cái chết thay cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì những điều mà Chúa Giê-xu làm trở thành cụ thể trong đời sống của chúng con. Bởi vì đó cho nên Ngài đã được Cha nâng cao lên và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Và Ngài nói cho chúng con rằng biết được rằng nếu chúng con cũng dám trả giá để đi trong con đường mà Đức Chúa Trời muốn chúng con đi, Cha sẽ quý trọng cuộc đời chúng con và chúng con cũng sẽ kinh nghiệm được một sự sống mà chúng con không bao giờ tìm thấy ở trong trần gian này, sự sống vĩnh phúc của Chúa Giê-xu. Xin Cha cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén này, để khi chúng con rời khỏi đây chúng con không trở về ở trong một cái lối sống dạ dột ngu muội của mình. Chúng con cũng không tiếp tục ở trong một thứ sinh hoạt tôn giáo truyền thống vô nghĩa. Nhưng mỗi cuộc đời của chúng con phải làm cam kết với Chúa rằng từ đây chúng con sống vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Xin Chúa sáng soi trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.